Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website Phật Pháp Ứng Dụng .com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Đạo Bục Ứng Dụng do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng Chạp dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở thiền đường Trăng Rằm, chùa Tử Nghiêm, sông mới, trong khóa tu An Cư Kết Đông. Bây giờ ngoài trời có nắng. Đây là giây phút hạnh phúc. Ngày xưa mình có dùng danh từ Engaged Buddhism, nghĩa là đạo buộc nhập thế. Và bây giờ thì mình ưa dùng chữ đạo buộc ứng dụng. Từ những năm 30, ở bên Trung Quốc đã có cái danh từ nhân gian Phật giáo. Là đạo buộc ở trong sự sống, ở trong cái xã hội, ở trong cõi người ta, trăm năm trong cõi người ta, nhân gian là cõi người ta, tức là trong xã hội. Nhân gian Phật giáo, đó là cái danh từ mà các Phật tử ở Trung Quốc sử dụng vào khoảng năm 20-30. Việt Nam thì mình dùng chữ đạo buộc đi vào cuộc đời, nhập thế, Phật giáo nhập thế. Nhập thế là đi vào cuộc đời. Đi vào cuộc đời, và Thầy có viết một cuốn sách tên là Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời. Sau đó dịch là Engage Buddhism. Nhưng mà trong cái thập niên vừa rồi đó thì mình dùng chữ Applied Buddhism. Ứng dụng Phật học. Năm 1945, cách đây đời chừng 60 năm, thì ở Việt Nam có một tờ báo Phật giáo, tạp chí Phật giáo tên là Giải Thoát. Hồi đó, chỉ sau cách mạng tháng 8, 1945, thì giới Phật tử tiến bộ Việt Nam, trong đó có Đoàn Phật học Đức Dục, xuất bản một tờ báo. Lúc đó bắt đầu có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và tờ báo đó tên là Giải Thoát. Không phải là giải phóng mà là giải thoát. Và dưới cái tiêu đề giải thoát đó, thì là các biên tập viên để là cơ quan áp dụng nghiên cứu Phật giáo, cơ quan nghiên cứu và áp dụng Phật giáo vào đời sống mới, cơ quan nghiên cứu và áp dụng đạo Bụt, đạo Phật vào đời sống mới. Đoàn Phật Đức Dục là những thanh niên tân học, có học và có tân học. Và do bác sĩ Lê Đình Thám đào tạo, ở trong đó có anh Võ Đình Cường tác giả Ánh Đao Vàng. Và Hòa Thượng Minh Châu cũng là một trong những người của cái nhóm đó, và anh ruột của thầy Minh Châu. Cũng ở trong nhóm đó, cơ quan nghiên cứu và áp dụng đạo Phật, đạo Phật vào đời sống mới. Thì chữ áp dụng đó bây giờ không có dùng chữ áp dụng mà dùng chữ ứng dụng. Ứng dụng là đem và các nhà trí thức bây giờ họ rất là thích cái chữ đạo Phật áp dụng, đạo Phật ứng dụng. Tại vì ngoài đời có dùng chữ Applied Mathematics, Applied Science, tức là những cái khoa học đó đều áp dụng hết. Cái học nào mà có thể đem ra áp dụng, ứng dụng vào đời sống gọi là Applied. Mà có những nhà triết học họ cũng nói rằng đạo Phật là một cái siêu hình học ứng dụng, một cái applied metaphysics. Ở các trường đại học Âu Châu và Mỹ Châu hiện bây giờ có cái môn Phật học, và mình có thể làm luận án tiến sĩ về môn Phật học. Nhưng mà cái học đó không phải là Phật học ứng dụng. Kiến thức rất là vững, tư liệu thông tin rất là nhiều, và cái học rất là khoa học, nhưng cái học đó vẫn chưa phải là Phật học ứng dụng. Thì tại nhiều trường Phật học ở Việt Nam cũng vậy, cái học gọi là Buddhist studies là Phật học, nó có cách lý thuyết, nó có chủ trương thâu thập kiến thức rất là nhiều, nhưng mà người tốt nghiệp, người có bằng tiến sĩ Phật học đó, tuy là có cái kiến thức đồ sộ về Phật học như vậy, nhưng mà có khi không biết xử lý được những cái khổ đau của mình. Vì vậy cho nên cái Phật học đó không thể gọi là Phật học ứng dụng được, nó là Phật học lý thuyết. Ở làng Mai chúng ta nhất quyết không có đi theo con đường đó. Chúng ta chỉ học và trao truyền cái Phật học gọi là Phật học ứng dụng mà thôi. Một thứ đạo Phật mà có ích lợi, nó được ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Và trong chuyến đi vừa rồi ở Á Châu thì mình đã có sắp đặt để lập viện Phật học ứng dụng châu Á. Tại vì mình đã có viện Phật học ứng dụng châu Âu đặt ở tại bên Đức rồi. Và làng Mai cũng là một chi nhánh của cái viện Phật học ứng dụng châu Âu. Mai Mốt và Lộc Uyển cũng như là Bích Nam đều là những cái phân viện của việc Phật học ứng dụng châu Âu hết á. Và những cái khóa tu mà mình tổ chức ở tại các nước như nước Anh, nước Đức, Hà Lan, nước Pháp, hay là bên Hoa Kỳ, hay là bên Indonesia, đều là những cái khóa tu, trong đó mình trao truyền cái Phật học ứng dụng. Đôi khi khóa tu nó chỉ có 5 ngày thôi, nhưng mà mình tìm cách mình trao truyền cái tối đa để người ta có thể đem về mà thực tập được. Mình trao truyền những cái rất là cụ thể để họ có thể ứng dụng đó vào đời sống hàng ngày. Tại vì mình đâu có thời giờ để đi vào lý thuyết nhiều. Cho nên cái đạo buộc đó là đạo buộc ứng dụng. Và lần mai các thầy, các sư cô, các sư chú và các Phật tử cư sĩ tới đây học cũng là học cái đạo buộc ứng dụng đó, chứ không phải là Buddhist studies theo cái nghĩa thường. Cái năm mà Tổng thống Pháp Sarkozy mới lên ngôi, Tổng thống thì ông có đề nghị là đem trở lại học đường á, cái môn gọi là đạo đức học. Tại vì thấy trong cái xã hội này nó thác loạn quá nhiều và thanh thiếu niên hư hỏng rất là nhiều. Cho nên ông muốn đem cái giờ luân lý học, đạo đức học trở lại học đường. Ngày xưa nó có những cái giờ học về thánh kinh, học về giáo lý, nhà thờ, nhưng mà bây giờ không còn nữa. Ngày xưa trong lớp học, cái thời của thầy cũng có mỗi tuần có 1-2 giờ gọi là instruction civic, dạy về cách hành xử của con người trong xã hội, nhưng bây giờ không còn nữa. Thì khi mà Tổng thống Sarkozy mà đưa ra cái ý đó thì có nhiều vị nhà trí thức họ nói bây giờ có cái giờ đó thiết lập trong các lớp tiểu học, trung học và đại học thì mình biết dạy cái gì? Biết dạy cái gì trong những cái giờ đó? Tại vì dạy luân lý đạo đức chán lắm. Người dạy cũng chán và người nghe cũng chán. Có một lần thầy được UNESCO mời, ở Paris mời, để diễn thuyết trong cái dịp Phật Đản. Thì thầy có nói rằng là chúng tôi có ý kiến, và trong cái giờ về đạo đức học đó, chúng tôi có ý kiến là mình sẽ dạy những cái rất là thực tế mà học sinh có thể đem ra ứng dụng được và bớt khô. Và thầy có nói rằng chúng tôi đã có xuất bản một cuốn sách mà có thể sử dụng để làm sách giáo khoa cho những giờ đó. Và cuốn đó là cuốn Creating True Peace. Thì cuốn sách đó là do cái tăng thân Lần Mai biên tập trong vòng 1 năm. Và với mục đích là làm ra một cái sách giáo khoa thư để mà giúp cho người ta thực tập cái an lạc hòa bình. A manual for the practice of peace in oneself, in the family and in society. Thầy cùng một số các vị, các thầy, các sư cô ở Lạc Mai đã ngồi xuống và viết được cái sách giáo khoa đó. Ở trong đó có những cái phương pháp thực tập rất là cụ thể để giúp cho mình đem lại cái sự thanh thơi an lạc trong cơ thể, trong cảm thọ, trong tâm hồn. Rồi làm thế nào để thiết lập được những cái liên hệ tốt, truyền thông tốt với những người xung quanh để giúp cho người ta chuyển hóa và xã hội. Thì cái cuốn sách đó viết dưới hình thức của một giáo khoa thư, một cái sách giáo khoa thư. Ban đầu là tính để cho Liên Hiệp Quốc xuất bản, nhưng mà sau có những cái rắc rối nào đó, thành thử ra mình để cho một nhà xuất bản ở ngoài đời khá lớn, nhà xuất bản gì đó. Nhà xuất bản gì? Free Press à? À, xuất bản. Và vì vậy cho nên nhà xuất bản đó nói rằng là để cho cuốn sách đó nó bớt, nó có cái hấp dẫn, thì nó đưa vào một số những cái truyện, những cái ví dụ để cho đọc cho nó dễ. Thế nên bây giờ mình có cuốn Creating Troops và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Vốn cuốn sách đó vốn là một cái cuốn sách giáo khoa mà có thể đem sử dụng để dạy trong những cái giờ về luân lý và đạo đức học được. Thì trong cái buổi diễn thuyết ở tại UNESCO thì thầy nói như vậy. Thầy nói rằng UNESCO phải lập ra một cái viện để đào tạo các giáo sư, các giáo viên có khả năng thực tập an lạc hòa bình cho thân tâm, cho gia đình. Rồi thì đi trao truyền cái kiến thức và cái pháp môn thực tập đó, đào tạo các giáo sư, giáo viên để họ có thể đi dạy được ở các trường, ở các trường tiểu học, trung học và đại học. Thì mỗi khi mình tổ chức một khóa tu 5 ngày hoặc là ở bên Anh, hoặc là bên Hà Lan, hoặc bên Đức, hoặc là ở Hồng Kông, thì trước hết là mình tập cho người ta làm thế nào để đem cái tâm trở về cái thân bằng cái phương pháp gọi là thở chánh niệm, đi chánh niệm, đem tâm trở về thân để có mặt thật sự. Và khi mình có mặt thật sự rồi thì mình mới bắt đầu buông bỏ những căng thẳng ở trong cơ thể của mình bằng những phương pháp rất là cụ thể. Buông bỏ những căng thẳng và làm giảm thiểu những cái đau nhức ở trong cơ thể. Cái đó gọi là đạo đức học chứ gì nữa. Nó bắt đầu bằng như vậy. Và người dạy phải làm được thì người học mới có thể làm được. Và khi mà mình buông bỏ được những căng thẳng và giảm thiểu được những đau nhức rồi thì trong người mình bắt đầu nó có thêm an, thêm lạc, bớt khổ. Đó là nói về thân. Thì bốn cái bài tập đầu của kinh Quán Niệm Hơi Thở là để làm chuyện đó. Nương vào hơi thở, đem tâm trở về với thân và buông bỏ những căng thẳng và làm giảm thiểu những cái đau nhức trong cơ thể, là bốn cái hơi thở đó. Và mình đâu cần phải theo đạo Phật mới làm cái đó được, ai cũng làm cái điều đó được hết. Rồi khi mà mình đã buông bỏ được căng thẳng, làm cái thân nhẹ nhàng ra, thì mình mới đi qua cái lĩnh vực của cảm thọ, của những cái feelings. Và với cái năng lượng chánh niệm mà mình chế tác đó, mình có thể nhận diện một cái đau nhức ở trong tâm, một cái cảm thọ, một cái khổ thọ, một cảm thọ đau buồn, một cảm xúc đau buồn. Người không thực tập á, thì cứ để cho cái niềm đau đó, cái cảm thọ, cảm xúc đó nó trấn ngự cái thân và nó xúi mình làm và nói những cái điều gây khổ đau. Thì khi mà mình biết thực tập á, thì mình có thể sử dụng cái năng lượng chánh niệm để nhận diện và ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau đó và làm cho nó nhẹ bớt. Thì cũng giống như là mình làm với thân của mình, với năng lượng chánh niệm, mình buông bỏ những cái căng thẳng và đau nhức trong thân, thì đứng về phương diện tâm cũng vậy, mình cũng có thể nhận diện, ôm ấp và làm cho nó nhẹ đi những cái nỗi khổ niềm đau. Để cái đó phải học mới làm được. Thì những cái thực tập, ví dụ như ngồi như thế nào để buông thả được, đi như thế nào để buông thả được, phải tập mới làm được, chứ không thể nào mà nói mà làm được. Rồi thì mình tập lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Tại vì có người không có khả năng, đa số chúng ta không có khả năng trở về để lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và không có lắng nghe được nỗi khổ niềm đau của mình thì không thể nào lắng nghe được những nỗi khổ niềm đau của người kia, dù là người mình thương. Mà cái cách của thiên hạ là hay chạy trốn những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Ta rất là sợ bị tràn ngập với những cái nỗi khổ niềm đau ở bên trong, cho nên tìm cách chạy trốn. Run away from oneself. Run away bằng cách chạy trốn, bằng cách hưởng thụ, bằng cách tiêu thụ, hoặc là nghe nhạc, hoặc là coi TV, hoặc là mở tủ lạnh ra ăn, hoặc là nói điện thoại, làm bất cứ cái gì để khỏi phải đối diện với nỗi khổ niềm đau ở bên trong. Đó là cái khuynh hướng chung của người trong xã hội. Và nếu như vậy thì nỗi khổ niềm đau nó càng ngày càng lớn, mà nó không có được xử lý. Tại là khi mà mình thực tập thiền đi, thiền ngồi, thiền thở, và mình chế tác được năng lượng chánh niệm và chánh định rồi thì mình mạnh hơn, mình không có sợ hãi nữa, mình có thể trở về nhận diện và ôm ấp và lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của mình. Mà khi mình lắng nghe được và hiểu được nỗi khổ niềm đau của mình thì tự nhiên nó có cái niềm cảm thương nó trào lên, nó có cái từ bi nó được chế tác. Tại vì theo nguyên tắc á, thì khi mà hiểu được cái nỗi khổ niềm đau thì tự nhiên cái chất liệu của thương yêu, của từ bi nó ứa ra, giống như đào giếng đào sâu xuống thì tự nhiên có nước. Cái nỗi khổ niềm đau mình không hiểu được nó thì mình sợ, nhưng mà khi mình hiểu được nó rồi thì tự nhiên mình có cái niềm thương. Và hiểu được rồi và thương được mình rồi thì tự nhiên mình bớt khổ rất là nhiều. Bớt khổ rất là nhiều thì lúc đó mình nhẹ ra, và lúc đó mình có thể lắng nghe được những cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Và khi mình lắng nghe được nỗi khổ niềm đau của người kia thì người kia bớt khổ liền lập tức, và mình có thể giúp người đó. Khi mình thấy được nỗi khổ niềm đau của người đó rồi thì mình hết giận người đó, mình hết trách móc người đó, và mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của họ thì tự nhiên cái tình thương của mình nó tiết ra. Và khi mà tình thương nó tiết ra trong trái tim của mình thì mình dịu lại, mình không khổ nữa, và lúc đó mình nhìn họ bằng con mắt rất là khác, và họ cảm thấy cái đó, và vì vậy cho nên mình giúp họ được rất là dễ. Nhất là khi mình học được cái phương pháp gọi là lắng nghe với tâm từ bi, và mình sử dụng được cái ái ngữ, thì tự nhiên mình tái lập được truyền thông, mình giúp cho họ bớt khổ. Thì những cái đó là những cái mình có thể dạy và mình có thể học ở trong cái giờ đạo đức học, luân lý học. Và phải tập học, và phải tập thầy trò ở trong lớp tập với nhau, rồi dạy cho các học trò mình về thực tập với bố với mẹ, và giúp cho bố mẹ bớt khổ. Cái chuyện này đã từng xảy ra trong những khóa tu của mình. Có những người trẻ tới các khóa tu của mình, bố mẹ không có tới, người trẻ tới, và khi những người trẻ chuyển hóa rồi về thực tập với bố mẹ và giúp cho bố mẹ chuyển hóa, chuyện đó xảy ra rất là thường. Trong truyền thống Phật giáo thì khóa tu thường thường là phải 7 ngày. Tu thiền 7 ngày gọi là thiền thất. Còn 1 ngày gọi là thiền nhất. 7 ngày là thiền thất. Nhưng mà phần lớn các khóa tu mà mình đang cống hiến cho Tây Phương là chỉ 5 ngày thôi. Thiên Hà không có đủ sức để đi tới 7 ngày. Trong năm này đó mình ham hố, mình muốn hiến tặng cái tối đa những cái phương pháp đó. Và chính ngay những cái buổi pháp thoại cũng vậy, cũng phải là lý thuyết. Nhưng mà pháp thoại là có mục đích làm ra những cơn mưa để thấm vào trong cái đức tâm của người nghe, tưới tầm những cái hạt giống hiểu và thương của họ, chứ không phải là đưa những lý thuyết vào học. Bài pháp thoại hay nhất là bài pháp thoại có thể làm nảy sinh ra được những cái tâm hành tốt ở trong người nghe, là một cái trận mưa pháp. Người nói pháp thoại là một người có phép thần thông làm ra mưa, và mưa đó nó rơi xuống cái ruộng tâm của người nghe, nó làm cho nảy mầm những cái hạt giống của tha thứ, của thương yêu, của hiểu biết. Và cái pháp thoại này nó không phải là Phật học, mà người ta học ở trong các trường đại học. Cái Phật học này là Phật ứng dụng mình được. Phải nhìn vào thính chúng, phải thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của họ, phải làm mưa, phải làm mưa, mưa pháp. Và cho tới ngày thứ năm thì những hạt giống tốt đã được tưới tắm rất là nhiều, và người ta có khả năng hiểu thương. Bởi vì vậy cho nên thường thường tới cuối ngày thứ tư thì mình nói là quý vị phải ứng dụng liền. Nếu mà quý vị có những khó khăn truyền thông với những cái người nào đó thì ngày hôm nay phải bắt đầu ứng dụng. Nếu cái người kia đang ở trong khóa tu thì rất là dễ, tại người kia cũng đã được tư tâm hạt giống tốt rồi. Thành là quý vị phải sử dụng ái ngữ và lắng nghe để mà thiết lập truyền thông. Còn nếu cái người kia không có ở trong khóa tu thì quý vị được phép sử dụng điện thoại để thực tập. Thì thường trong những khóa tu như vậy là có những cái người họ điện thoại về nhà tối hôm đó. Tại mình nói là 12 giờ khuya này là hàng chót, quý vị phải làm cho được. Rồi ngày mai báo cáo. Thường là ngày hôm sau là có những người lên báo cáo là ngày hôm qua con đã điện thoại về cho ba. Con đã sử dụng được ái ngữ. Con đã nói được những lời mà con nghĩ rằng con có thể nói được. Trước khóa tu, con nghĩ rằng có thể nói được với ba con những cái một cách dịu dàng như vậy. Nhưng mà tới ngày thứ tư khóa tu thì tự nhiên con mềm ra. Con thấy được những nỗi khổ niềm đau của ba. Cho nên con nói được như vậy và ba con mở lòng ra nghe. Và ba con khóc. Và hai cha con đã hòa giải với nhau hồi hôm rồi. Và những cái báo cáo đó luôn luôn xảy ra trong các khóa tu. Ở Á Châu cũng như Âu Châu. Thì cái đạo Phật gọi đó gọi là đạo Phật ứng dụng. Thì các thầy, các sư cô, các vị Phật tử cư sĩ tới đây là để tiếp thu cái thứ Phật học đó, cái thứ đạo mục ứng dụng đó, để ứng dụng vào đời sống của mình và để giúp những người khác. Thành viện Phật học ứng dụng châu Âu là để đào tạo ra những vị giáo thọ xuất gia, xuất sĩ và cư sĩ để đi làm công việc đó, đi mở những khóa tu như vậy. Thành viện Phật học ứng dụng châu Á là để đào tạo ra các vị giáo thọ như vậy để phục vụ tại các nước châu Á. Hôm trước có một sư chú được đi chuyển Hoằng Pháp Á Châu của thầy. Có nhiều sư cô, sư chú, có nhiều thầy được đi. Và sư chú phát biểu của đang làm thị giả cho thầy, có viết cho thầy một cái lá thư rất là dễ thương về cái chuyến đi đó. Và sư chú rất là ngạc nhiên khi mà tới Thái Lan. Tới Thái Lan thì sư chú gặp hàng trăm huynh đệ của mình mà chưa bao giờ gặp hết. Và rất ngạc nhiên khám phá ra cái điều là mình có liên hệ rất là sâu sắc với các huynh đệ đó, tuy là chưa gặp bao giờ. Và sư chú nói rằng nếu cần, sư chú có thể ở suốt đời ở bên đó với các huynh đệ, khỏi phải về ý, khỏi phải về pháp. Và bất cứ nói chuyện với một cô, một chú nào bên đó thì sư chú cũng có cảm tưởng như vậy hết. Nó giống như là đời đời kiếp kiếp đã từng là huynh đệ của nhau rồi. Ta nói về gặp lại thấy rõ ràng đó là huynh đệ của mình. Nếu cần thì mình ở luôn ở bên đó cũng được, khỏi phải về bên này. Và sư chú có kể lại một cái kinh nghiệm mà sư chú đã có trong cái buổi pháp thoại ở tại Hồng Kông cho gần 9.000 người nghe. Trước đó thì thầy đã hướng dẫn cái cách niệm Nam Mô Avalokiteshvaraya. Thầy đã hướng dẫn nhiều lần rồi, tại làng cũng như là tại trong chuyến đi. Thầy nói rằng là khi mà mình gửi năng lượng cho những người đang đau khổ thì mình gửi cách này này, là Nam Mô Avalokiteshvaraya, mình tụng 3 lần Nam Mô Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hay là Đại Hạnh Phúc Hình, thì mỗi danh hiệu như vậy mình tụng 3 lần. Thì cái lần đầu mà niệm cái danh hiệu của Bồ Tát đó, thì mình có cơ hội tiếp xúc với những khổ đau ở trong cái lòng của mình. Mình phải lắng nghe khổ đau bên trong trước. Tại vì lắng nghe được cái khổ đau của mình đó, thì mới có thể lắng nghe được khổ đau của người khác. Cho nên trong khi mình niệm danh hiệu lần đầu thì là phải tiếp xúc với khổ đau nội tâm. Và khi mà hiểu được cái nỗi khổ đồng đau đó thì tự nhiên cái chất liệu từ bi nó ứa ra. Thì lúc đó cái năng lượng mình mới có cái năng lượng trị liệu và hóa giải để mà công hiến. Rồi đến khi mà niệm lần thứ hai cái danh hiệu đó thì mình mới tiếp xúc với những cái nỗi khổ đồng đau của những người đang ở trong đó, đang ở trong cái phòng đó. Đúng, mình tiếp xúc được những nỗi khổ đồng đau của tất cả những người đang có mặt ở xung quanh mình. Mình thấy được những cái nỗi khổ đồng đau của họ thì cái chất liệu từ bi nó ứa ra thêm nhiều nữa. Và đến khi mình tụng lần thứ ba cái danh hiệu đó thì mình tiếp xúc được với những nỗi khổ đồng đau của cả thế giới, của cái hành tinh đang rên xíu của mình. Thì trong 3 câu thôi mình chỉ ta không biết bao nhiêu là năng lượng của chánh niệm, của từ bi. Và khi mà đại chúng cùng thực tập như vậy thì cái năng lượng chế tác ra nó trở thành tập thể và nó hùng hậu, nó có khả năng chữa trị cho mình và nó khả năng chữa trị cho những người ở trong đang có mặt ở trong cái pháp đường đó, và nó cũng có khả năng chữa trị cho thế giới bên ngoài. Thì sư chú pháp biểu kể lại là khi mà đại chúng lên niệm buộc trước cái buổi pháp thoại ở Hồng Kông cho 9.000 người đó, thì chú nghe theo cái lời chỉ dẫn của thầy, và khi mà đọc lên câu đầu Nam Mô Avalokiteshvara thì sư chú tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau trong chú, thì tự nhiên nó sống dậy một cái nỗi khổ niềm đau từ hồi còn trẻ, còn là một người teenager. Thì hồi đó có căng thẳng, có khó khăn với ba nhiều lắm. Tự nhiên cái hình ảnh cái ngày đó ba rất là dữ, ba rất sắp sửa la mắng rầy ra, rồi thì mình chán đời muốn bỏ hết tất cả, rồi thì sư chú bỏ vào trong phòng, khóa cửa lại, đóng cửa lại và khóc. Thấy không muốn sống, thấy chán đời, không muốn sống. Thì lúc đó ba đi tìm, đi vô phòng thì sư chú la lên: bộ ba tưởng con sướng lắm mà, bộ ba tưởng dễ lắm mà, la lên lớn. Thì ông ta tới ôm chú và hai cha con khóc với nhau. Thì trong khi mà sư chú tùy tụng Nam Mô Avalokiteshvara lần đầu, thì tiếp xúc được với cái nỗi khổ niềm đau đó, và tự nhiên có cái tự giác là mình đau khổ như vậy, nhưng mà chính bây giờ mình mới hiểu được cái nỗi khổ niềm đau đó. Tại cái nỗi khổ niềm đau đó đã được ba trao truyền lại. Và có thể là ba đã tiếp nhận cái nỗi khổ niềm đau đó từ ông nội. Vì vậy cho nên khi mà khóc như vậy thì giọt nước mắt đó cũng là giọt nước mắt của ba, nước mắt của ông nội, của nhiều cái thế hệ về trước. Mình đau khổ nhưng mà không hiểu được tại sao mình đau khổ. Mình đau khổ mà không hiểu được cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau đó. Nhưng mà nhờ mình niệm danh hiệu Bồ Tát, mình lắng nghe, mình tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau, thì tự nhiên mình hiểu được. Hiểu được đó. Thì bao nhiêu giận hờn đối với ba, đối với những cái thế hệ tổ tiên, nó không còn nữa. Và mình thấy rõ ràng rằng mình đang chuyển hóa cho mình, đang chuyển hóa cho ba, đang chuyển hóa cho ông nội, đang chuyển hóa cho nhiều thế hệ đi trước. Mà chỉ trong có mấy giây đồng hồ thôi, Nam Mô Avalokiteshvara mà thấy được tất cả những điều đó, hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình cũng là nỗi khổ niềm đau của nhiều thế hệ, thì chất liệu từ bi nó tiết ra, và thấy rõ ràng là không còn giận ba, không còn giận ai nữa hết, và thấy nước mắt của mình cũng là nước mắt của ba, nước mắt của ông nội, nước mắt của ông cụ. Và đến khi mà sư chú niệm danh hiệu lần thứ hai mà tiếp xúc với những cái người 9.000 người ở trong cái pháp thoại đó, thì sư chú thấy rất là rõ là người nào cũng có cái nỗi khổ niềm đau hết, nỗi khổ niềm đau trong lòng hết, mà họ không có hiểu, họ chưa hiểu thôi. Và thấy người nào cũng là mình hết, cũng là chú bé mười mấy tuổi hết, và cũng đang mang cái nỗi khổ niềm đau đó hết. Và tự nhiên cái tình thương ôm lấy hết đất tất cả 9.000 người ở trong phòng. Và như vậy là niệm, như vậy là niệm hai câu rất là thành công. Chỉ cần hai câu thôi mà chế tác được rất là nhiều hiểu, rất là nhiều thương. Nó hóa giải cái buồn giận, cái trách móc hết. Và sư chú nói rằng là mình được xuất gia là một cái may mắn lớn, là tại vì nhờ đó mà mình có thể chấm dứt được cái luân hồi, và mình không có trao truyền cái nỗi khổ niềm đau đó cho thế hệ tương lai nữa. Và thấy con đường của mình đi rất là đẹp, thấy con đường xuất gia của mình con đường rất là đẹp, và mình có thể được chuyển hóa được khổ đau của mình, rồi mình giúp được cho rất là nhiều người chuyển hóa khổ đau. Mà sư chú mới có 21 tuổi thôi. Và sư chú nói rằng bây giờ con sẵn sàng, tăng thân gửi con lâu, đi đâu là con đi đó, con không có theo cái muốn riêng của con nữa. Tại vì con biết rằng tăng thân gửi đi đâu là con nghĩ rằng cái chỗ đó là chỗ tốt nhất cho con. Thành ra con vâng lời tăng thân 100%, con không có chọn lựa. Con có niềm tin nơi tăng thân. Nó chứng tỏ rằng là mình là một người trẻ, 20 tuổi, 21 tuổi, nhưng mà mình có thể tiếp thu, mình có thể ứng dụng, mình có thể chuyển hóa được, mình có thể đem năng lượng đó giúp những người khác chuyển hóa. Thì đây là cái loại Phật học ứng dụng mà chúng ta đang cống hiến, đang chia sẻ cho thế gian. Thì mình là người xuất gia, cũng như là mình là người tại gia, mình tới học là phải nắm cho được cái đó, mình phải làm cho được cái đó. Không phải mình tới đây để thâu tập một mớ kiến thức bác học về Phật học, mình tới mình phải làm cho được những cái đó. Và vì vậy cho nên khi mà mình đi ra với vấn đề, mình tổ chức những khóa tu, những buổi thực tập cho người đời, mình có thể giúp họ chuyển hóa những nỗi khổ nằm đầu và hòa giải được, trị liệu được những cái thương tích mà lâu nay chưa có cơ hội để trị liệu. Cho nên mình phải tâm tâm niệm niệm là mỗi ngày mình phải làm cái gì. Mình ở đây không phải là để làm việc. Mình ở đây là để học hỏi. Mà học hỏi đây không phải là học hỏi kiến thức bác học. Mình ở đây là để mình đào tạo cho mình trở thành ra một cái pháp khí, một cái instrument of the Dharma. Và mỗi cái hơi thở, mỗi cái bước chân của mình là phải có khả năng chế tác được an lạc, trị liệu. Thì giờ của mình rất là quý. Và tổ tiên đang trong đời mình, xã hội đang trong đời mình, đất nước đang trong đời mình. Mình phải biết lợi dụng cái thời giờ của mình ở đây để mình trở thành ra một cái pháp khí. Không cần phải thầy nhắc, không cần phải sư cha hay sư mẹ nhắc. Mình tự nhắc mình có một sứ mạng. Ở sứ mạng đó, tổ tiên đã trao truyền. Mình phải làm cho được.